The Savior told
us. Kể cho các môn đồ của Ngài nghe về một về câu chuyện một con trai đã rời bỏ người cha giàu có của mình đã đi xa, rồi tiêu xài gia tài của mình. Khi nạn đói xảy ra, người thanh niên đó nhận lại một công việc hình mòm là trẻ cho ăn. Anh ta đói đến nỗi muốn ăn vỏ đầu dành cho thú vật. Khi xa nhà, xa khỏi nơi mà anh ta muốn ở và trong cảnh nghèo túng, một điều gì đó có ý nghĩa vinh cửu cho tương lai của người thanh niên này đã xảy ra. Bằng lời của Đấng Cứu Rỗi, nó mới tỉnh ngộ. Anh ta nhớ mình là ai, nhận biết điều mình đã mất mát và bắt đầu muốn khắc phúc lành đã có sẵn trong nhà của cha mình. Trong suốt cuộc sống của mình, cho dù trong thời gian đen tối, thử thách, buồn phiền hay tội lỗi, chúng ta có thể cảm thấy Đức Thánh Linh nhắc nhở rằng chúng ta thật sự là con, các con trai và các con gái của Cha Thiên Thượng. Để quan tâm là Đấng yêu thương chúng ta và khát khao các phước lành thiêng liêng mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho mà thôi. Vào những lúc này, chúng ta nên cố gắng tỉnh ngộ và trở lại trong ánh sáng của tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Các phước lành này chính thức thuộc vào tất cả các con cái của Cha Thiên Thượng. Việc mong muốn những phước lành này, kể cả một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, là một phần thiết yếu trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho mỗi người chúng ta. Tiên tri Anma đã dạy, ngay cả nếu các ngươi không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các ngươi. Khi các ước muốn thuộc linh của chúng ta gia tăng, chúng ta trở nên tự lực về phần thuộc linh. Vậy thì chúng ta tự giúp mình và gia đình mình gia tăng ước muốn để nơi theo Đấng Cứu Rỗi và sống theo phúc bom của Ngài bằng cách nào. Chúng ta có thể cùng các ước muốn của mình để hối cải, trở nên xứng đáng và kiên trì đến cùng bằng cách nào. Chúng ta giúp giới trẻ và các thanh niên trẻ tuổi của mình để cho các ước muốn này tác động trong họ, để họ đến khi họ cải đạo và trở thành các thánh hữu chân chính nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô bằng cách nào. Chúng ta trở nên cải đạo và tự lực về mặt thuộc linh khi chúng ta thành tâm sống theo các ước muốn của mình. Qua việc dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng với giấy giới thiệu vào đền thờ và hy sinh để phục vụ những người khác. Để dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng, chúng ta nhớ rằng chúng ta đang tái lập giao ước mình đã lập tại Pháp Báp Têm. Để tiệc thánh sẽ là một kinh nghiệm tan thể phần thuộc linh mỗi tuần. Chúng ta cần phải tự chuẩn bị trước khi đi đến dự lễ tiệc thánh. Chúng ta làm điều này bằng cách thận trọng, tân trọng, để lại xa lương công việc hàng ngày và thứ giải trí của mình, cùng loại bỏ những ý nghĩa và mọi quan tâm của thế gian. Khi làm như vậy, chúng ta để dành cho Đức Thánh Linh ngự trong tâm trí của mình. Sau đó, chúng ta sẵn sàng để suy ngẫm về sự chuộc tội. Sự suy ngẫm của chúng ta còn nhiều hơn là chỉ suy nghĩ về nỗi đau khổ và cái chết của Đấng Cứu Rỗi, sẽ giúp chúng ta nhận ra và sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta có được hy vọng, cơ hội và sức mạnh để thực hiện những thay đổi thật sự chân thành trong cuộc sống của mình. Trong khi hát bài thánh ca, tham dự vào những lời cầu nguyện tiệc thánh và dự phần vào các biểu tượng của thịt và máu của Ngài, chúng ta thành tâm tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi và khuyết điểm của mình. Chúng ta nghĩ về những lời hứa mình đã lập và tuân giữ trong tuần trước và lập những cam kết cá nhân cụ thể để nơi theo Đấng Cứu Rỗi trong tuần lễ kế tiếp. Thưa các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo, Các anh chị em có thể giúp giới trẻ kinh nghiệm được các phước lành không thể so sánh được của tiệc thánh bằng cách cung ứng những cơ hội đặc biệt cho họ để họp hỏi, thảo luận và khám phá ra mối liên hệ liên quan của sự chuộc tội trong cuộc sống của họ. Hãy để cho họ tự tra cứu, thánh thư và giảng lẫn nhau từ những kinh nghiệm của họ. Những người cha, các vị lãnh đạo chức tử tế và các chủ tịch đoàn nhóm tiếp xúc đều có một trách nhiệm đặc biệt để giúp những người nắm giữ chức tử tế Aaron nghiêm túc chuẩn bị thực hiện các bổn phận thiêng liêng của họ cho tiệc thánh. Việc chuẩn bị này được thực hiện trong suốt tuần bằng cách sống theo các tiêu chuẩn phúc âm. Khi các thiếu niên chuẩn bị ban phước và truyền tiệc thánh một cách xứng đáng và nghiêm trang, họ thật sự nói theo gương của Đấng Cứu Rỗi vào buổi án tối cuối cùng và trở nên giống như Ngài. Tôi làm chứng rằng tiệc thánh ban cho chúng ta một cơ hội để tỉnh ngộ và trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng để nghĩ nhớ rằng chúng ta là ai. Điều chúng ta mong muốn nhất khi tái lập giao ước để tuân giữ các lệnh truyền, chúng ta có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh để dẫn chúng ta trở lại nơi hiên nhiên của Cha Thiên Thượng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta được truyền lệnh phải nhóm họp để chia sẻ bánh và nước và dự phần tiệc thánh cho linh hồn của mình. Ngoài tiệc thánh ra, ước muốn của chúng ta để trở lại cùng Cha Thiên Thượng gia tăng khi chúng ta trở nên xứng đáng để nhận được một giới thiệu vào đền thờ. Chúng ta trở nên xứng đáng bằng cách tuân theo các lệnh truyền một cách kiên định. Sự vâng lời này bắt đầu trong thời thơ ấu và được củng cố qua những kinh nghiệm trong trước tư tế Aaron và hồi thiếu nữ. Sau đó, hy vọng rằng các thể tư tế và các em thiếu nữ lớp Laurel sẽ đạt mục tiêu và tự chuẩn bị cho mình một cách cụ thể để được làm lễ thiên ân và gắn bó trong đền thờ. Các tiêu chuẩn cho những người nắm giữ giới thiệu vào đền thờ là gì? Tác giả sách thiên nhiên nhắc nhở chúng ta rằng ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài. Ấy là người có tê trong sạch và lòng thanh khiết. Xứng đáng để nắm giữ một giới thiệu vào đền thờ, mang đến chúng ta sức mạnh để tuân giữ các giao ước đền thờ của mình. Làm thế nào cá nhân chúng ta đạt được sức mạnh đó? Chúng ta cố gắng đạt được một chứng ngôn về Cha Thiên Thượng, Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Linh và chính xác thật của sự chuộc tội và lẽ trung thực về tiên tri Joseph Smith và sự phục hồi. Chúng ta tán trợ khác vì lãnh đạo của mình, cư xử với gia đình mình với lòng nhân từ, đứng làm nhân chứng của giáo hội chân chính của Chúa, tham dự các buổi họp nhà thờ, tôn trọng các giao ước của mình, làm trọn các bổn phận của cha mẹ, và sống một cuộc sống đức hạnh. Các anh chị em có thể nói rằng điều đó nghe giống như là một thánh hữu ngại sao trung tín vậy. Các anh chị em nói đúng đó. Tiêu chuẩn cho những người nắm giữ giới thiệu vào đền thờ không phải quá cao đối với chúng ta để đạt được. Điều đó chỉ là sống trung tín theo phúc âm và tuân theo các vị tiên tri. Sau đó, với tất cả là những người nắm giữ giới thiệu vào đền thờ, chúng ta thiết lập mẫu mực sống giống như Đấng Kitô. Những mẫu mực này cũng có sự vâng lời, hy sinh để tuân giữ các lệnh truyền, yêu mến lẫn nhau, thanh khiết trong ý nghĩa và hành động, và tự dâng hiến để xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Qua sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi và bằng cách tuân theo những mẫu mực cơ bản này của sự trung tín, chúng ta nhận được quyền năng từ trên cao để đối phó với những thử thách của cuộc sống. Chúng ta cần quyền năng thiêng liêng này ngày hôm nay hơn bao giờ hết. Đó là quyền năng chúng ta chỉ nhận được qua các giáo lễ vào đền thờ. Tôi làm chứng rằng những hy sinh của chúng ta thực hiện để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ rất đáng bỏ công cho mọi nỗ lực của chúng ta có thể làm. Khi các ứng khi các ước muốn của chúng ta để học hỏi và sống theo phúc bom gia tăng, dĩ nhiên chúng ta tìm cách phục vụ lẫn nhau. Đấng cứ rỗi phán cùng Phi-e-rơ. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững trí anh em mình. Tôi cảm kích trước giới trẻ này ngày nay đã có ước muốn sâu xa để phục vụ và ban phước cho những người khác, tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Họ cũng khao khát niềm vui có được sự từ sự phục vụ của họ. Tuy nhiên rất khó để giới trẻ hiểu về những hành động họ thực hiện bây giờ sẽ chuẩn bị cho họ, hay là cho họ không giữ tư cách để có những cơ hội phục vụ trong tương lai như thế nào. Tất cả chúng ta đều có một bổn phận khẩn thiết để phục vụ, để phụ giúp giới trẻ trong việc chuẩn bị cho sự phục vụ suốt đời bằng cách giúp họ trở nên tự lực. Ngoài sự tự lực về phần thuộc linh, chúng ta đã thảo luận còn có sự tự lực về vật chất nữa, mà không có việc đạt được thêm học vấn hay huấn nghệ, học cách làm việc và sống trong phạm vi mà mình kiếm được bằng cách tránh nợ nần và dành nhiều tiền bạc. Chúng ta sẵn sàng cho phục vụ toàn thời trong giáo hội trong tương lai. Mục đích của sự tự lực về vật chất lẫn tinh thần là để cho chúng ta được vững mạnh, để cho chúng ta có thể nhân dở những người khác đang gặp hoàn nạn. Như một thi sĩ đã nhắc nhở chúng ta, trong tất cả những câu nói ra hoặc viết xuống thì câu nói buồn nhất là giá mà. Chúng ta đừng sống một cuộc sống hối tiếc về điều chúng ta đã làm hay đã không làm. Các anh chị em thân mến, người thanh niên đã được Đấng Cứu Rỗi cập tên, người mà chúng ta gọi là đứa con trai hoang phí, quả thật đã trở về nhà. Cha của anh ta đã không quên anh ta. Cha của anh ta đã chờ đợi. Và khi con ở đằng xa, cha nó thấy thì đồng lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn để ăn mừng sự trở về của con trai mình. Người cha đã cho mang đến áo nhẫn và ăn mừng với một con bê mập. Hãy nhớ rằng không có phước lành nào sẽ bị giữ lại nếu chúng ta kiên trì một cách trung tín trên con đường trở lại với cha thiên thượng. Với tình yêu thương của Ngài và tình yêu thương của vị nam tử của Ngài trong lòng mình, tôi yêu cầu mỗi người chúng ta tuân theo ước muốn thuộc linh của mình và tỉnh ngộ. Hãy nhìn gương và tự hỏi, tôi đang ở giai đoạn nào trong việc sống theo các giáo ước của mình? Chúng ta đang đi đúng đường khi chúng ta có thể nói, tôi dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng mỗi tuần. Tôi xứng đáng để nắm giữ một giới thiệu vào đền thờ và tôi hy sinh để phục vụ cùng ban phước những người khác. Tôi chia sẻ lời chứng đặc biệt của mình rằng Thượng Đế yêu thương mỗi người chúng ta nhiều đến nỗi đã ban con một của Ngài để chuộc tội lỗi của chúng ta. Ngài biết chúng ta và chờ đợi chúng ta ngay cả khi chúng ta đang ở xa Ngài, khi hành động theo ước muốn của mình và tỉnh ngộ. Chúng ta sẽ được bảo bọc vĩnh viễn trong vòng tay thiên yên của Ngài và được chào đón trở về nhà. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Amen.